SBS Audio is supported by advertising.
Gia đình là quê hương vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiếng mục Mái Ấm Gia Đình được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ câu chuyện của một gia đình gốc Việt cho con nghỉ học một năm, cho thuê căn nhà của mình và mua một chiếc caravan để vi vu một năm vòng quanh nước Úc mà Bích Ngọc từng giới thiệu cách đây vài năm trong tiếng mục nuôi con ở Úc. Và sau một năm rong ruổi khắp mọi nẻo đường của nước Úc, thì gia đình của chị Huyền Trịnh đã trở về sống ở Melbourne một năm và rồi nung nấu ý định chuyển đến một tiểu bang khác để sống. Và hiện chị cùng chồng và hai con trai của mình đang sống ở một vùng quê ở Queensland. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại chị Huyền Trịnh và chúng ta sẽ cùng nghe chị chia sẻ về cái hành trình quyết định di chuyển đến một cái tiểu bang khác để sống, cũng như là cho con có một cái cơ hội học tập và một cái phong cách sống khác so với những cái thành phố mà ồn ào xô bồ của nước Úc. Xin được chào chị Huyền Trịnh.
Huyền xin chào Bích Ngọc và các thính giả của đài SBS Radio.
Không biết là gia đình của chị Huyền có khỏe không? Thời tiết ở Queensland ngày hôm nay như thế nào hả chị?
Queensland đang rất là ấm áp. Hiện tại chắc khoảng 23 độ. Trời nắng và rất là đẹp.
Cả tuần nay thì Melbourne có mưa và bão, gió rất là lớn vào buổi tối và thời tiết như chị Huyền cũng biết đó, mùa đông đầu tháng 8 thì vẫn còn khá là lạnh. Cho nên đó là khi mà nghe đến 23 độ thì mình tưởng tượng mình thấy nắng ấm và rất là ghen tị với lại cái thời tiết mà tropical đúng không? Miền nhiệt đới ở Queensland của chị. Có phải thời tiết là một trong những cái lý do khiến cho chị quyết định là chuyển đến Queensland sống không? Còn có những cái lý do gì không chị?
Đúng rồi, thời tiết là một trong những cái sự lựa chọn của mình với Queensland. Cái khí hậu của miền Nam Queensland nó không có quá nóng, nó cũng không có quá lạnh. Nhưng mà cái chính á, là cái chuyến đi 12 tháng vòng quanh nước Úc á, đã mở mang cho gia đình mình rất là nhiều điều. Thứ nhất là mình được biết đến nhiều nơi mà trước đó mình chưa hề được biết hay nghe tới. Mình không có một cái chương trình nào cụ thể và nhất định á. Cho nên là cứ đến chỗ nào mà mình thích ở lâu hơn á, cả gia đình đều enjoy á, thì mình có thể ở lâu hơn và tìm hiểu nhiều hơn. Có lẽ đó là cái duyên cho gia đình mình được đến cái thị trấn này, tìm hiểu nhiều về cái community ở đây. Mình cảm thấy là mình hòa đồng, mình hòa hợp được. Rồi cộng với lại cái thời tiết nè, rồi được tha hồ ăn trái cây nhiệt đới giống như ở Sài Gòn nè, được tắm biển ấm áp gần như là quanh năm. Ở đây thì chỉ có 2 tháng mùa đông là lạnh, 6 và tháng 7 là khá lạnh. Nhưng mà bây giờ bắt đầu qua tháng 8 là mình thấy bắt đầu ấm áp rồi. Thì là mình có thể ra biển và người dân ở đây có vẻ họ sống chậm hơn và gần gũi thiên nhiên nhiều hơn. Thì đó là những cái lý do mà gia đình mình chọn cái vùng này.
Như vậy là cái thị trấn mà chị đang sống ở Queensland là một trong những cái địa điểm mà gia đình chị đã từng đặt chân đến trong cái khoảng thời gian mà đi chu du vòng quanh nước Úc một năm. Và chị cảm thấy gắn bó với nơi này cho nên chị quay lại. Chị Bích Ngọc hỏi là cái thị trấn này nó có phải là vùng rất là hoang vắng, vùng quê không chị?
Ở đây thì khá là hẻo lánh. Khi mà tụi mình kết thúc cái chuyến đi đầu năm 2019, mình bắt đầu cái công cuộc mà tìm nhà ở đây á, thì cũng phải đến gần 2 năm thì mình mới tìm được cái căn nhà mình mà vợ chồng mình cảm thấy là ưng ý. Khoảng 10 phút á, thì là mình vào thị trấn đông đúc hơn, có nhà hàng, cà phê và các dịch vụ thiết yếu như là siêu thị và bưu điện. 10 phút mà ở hướng khác á, thì mình có thể lên núi. Thì ở trên núi nó cũng có một cái thị trấn mà khá là nổi tiếng với khách du lịch và người dân địa phương ở đây. Còn khoảng 20 đến 25 phút lái xe á, thì mình có thể ra biển. Nhưng mà còn quanh nhà mình á, nhà mình ở trên một cái đồi cao, xung quanh là rừng cây, khá là hẻo lánh, không có xe cộ đi lại. Ban ngày thì mình chỉ nghe tiếng chim hót, gà gáy.
Bích Ngọc cũng đang nghe tiếng chim hót.
Bò, rồi dê, cù bên hàng xóm nó gọi nhau. Cái view ở trước nhà, hiện tại mình đang nhìn ra cái office của mình ở đằng trước. Cái hôm mà trời khá se lạnh á, thì buổi sáng sương mù phủ đầy cánh đồng phía trước nhà mình, là mình nhớ đến Sapa. Buổi tối á, vì ở đây nó hẻo lánh cho nên là mình có thể ngắm sao rất là rõ. Gia đình mình đang 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 ở và rất là enjoy.
Nghe chị chia sẻ thì Bích Ngọc cảm thấy nó giống như là một cái căn nhà gọi là nhà holiday house mà những cái người mà sống ở thành thị á, lâu lâu đến cái dịp mà kỳ nghỉ của các con á, thì hay đưa các con về những cái miền núi hay những cái nơi mà xa xa như vậy để enjoy, để tận hưởng được khoảng 2-3 ngày thôi. Nhưng mà chỉ có cả một cái ngôi nhà để tận hưởng quanh năm như vậy. Thì Bích Ngọc được biết là ngày xưa đó, gia đình của chị Huyền Trịnh sống ở một khu mà rất là đông đúc người Việt ở Melbourne, Springvale. Và bây giờ chị đã chuyển đến thị trấn, cho biết hỏi là thị trấn tên gì chị ở Queensland ạ?
À, cái thị trấn ở đây á, thì nó gọi là Palmwoods, thì là một cái thị trấn nhỏ ở Sunshine Coast.
Chị thấy là cái ngôi nhà cũng như là cái lối sống của hai cái thành phố nơi mà chị từng sống trước đây và bây giờ nó có gì khác nhau không? Một nơi thì thức ăn của người Việt coi như rất là nhiều, phổ biến đồ ăn châu Á, một nơi thì giữa núi rừng.
Rất là khác nhau. Cái nhà ở đây á, mình cảm thấy nó rất là xinh xắn, nó vừa phải, nó chỉ có 3 phòng ngủ thôi. Về đây mình cảm giác sợ dọn dẹp nhà vì nó không có quá to. Cái nhà ở Melbourne đến 2 tầng, 5 phòng ngủ. Mỗi lần mà dọn dẹp thì rất là ngại, và có những lúc mà quá bận thì liền phải thuê người nữa. Về cái cách sống á, mình chỉ cần ra ngoài cái backyard là mình được vào rừng. Nhà mình có cả một cái walking trail vòng quanh khoảng 4 hecta rừng. Mỗi khi mình muốn relax á, thì mình chỉ cần ra vườn ngắm chim chóc, nói chuyện với cây với hoa là tự nhiên thấy vui. Còn cuộc sống ở Melbourne, dĩ nhiên là nó có nhiều cái sự tiện lợi, là mình muốn được ăn gì là mình ra là mình mua luôn, mình có. Thì ở đây cũng có nhà hàng Việt nhưng mà ít hơn, nhưng cái đó nó làm cho mình có thêm cái động lực là mình tự làm, mình tự nấu hơn ở nhà, thì nó cũng healthy và an toàn hơn. Hai đứa con trai của mình á, rất là thích cái hồ bơi trong vườn nè, là thích được ra biển vào những ngày nắng nóng nè, thích được đi chân đất khi khí hậu nó ấm hơn, thích trèo cây. Có nhiều việc mới để làm. Vừa 2 tháng vừa rồi lạnh á, thì là mình cần phải đốt lò sưởi, thì các con giúp đi nhặt những cái cành khô, hay là Callum đốn cây chặt củi thì các con không không phát củi phụ, để mà mình có đủ củi để mà đốt lò sưởi buổi tối. Đồng thời á, là vợ chồng mình cũng đang dần dần set up là muốn để sắp tới trong một tương lai gần á, thì tụi mình có thể tự cung tự cấp. Ví dụ như hiện tại thì mình đã dùng nước mưa rồi nè, mình không có dùng nước máy, mình đang chuẩn bị gắn năng lượng mặt, rồi tự trồng trọt cây như nổ rau củ quả và có thể là nuôi gà vịt nữa.
Cuộc sống của chị Huyền Trịnh và anh Callum cùng hai con trai là Jayden và Liam thì Bích Ngọc thấy là rất là hạnh phúc khi mà chị đã vẽ ra một cái cuộc sống tự cung tự cấp cho bản thân, rất là gần gũi với thiên nhiên và bền vững. Đến thời điểm này thì những cái điều mà anh chị đã học được từ cái việc mà chúng ta di chuyển nè, thay đổi chỗ ở, tìm đến những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống cùng con mình á, như thế nào? Thay vì là chúng ta chỉ ở một chỗ rất là nhàm chán thôi.
Cái chuyến đi 12 tháng to you đó, nó giúp cho vợ chồng Huyền và cả hai đứa con rút ra được một điều quan trọng, đó là đừng sợ. Hãy dám nghĩ, dám mơ ước, dám làm. Cuộc sống có rất là nhiều điều, nhiều nơi để trải nghiệm, để học hỏi. Mình cứ nhìn, hồi trước có mình luôn dạy con mình là con phải can đảm lên. Nhưng mình nghĩ là nói thôi chưa đủ, chính mình phải can đảm làm được những điều mình thích trước, thì chắc chắn các con mình sẽ học được từ đó. Mình cảm thấy là khi mà mình, dĩ nhiên là cái nỗi lo thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà vợ chồng mình lo thì lo mà làm thì cứ làm. Cái điều mà vợ chồng mình rút ra được và cảm thấy rất là, cảm thấy cái cuộc sống nó có nhiều mới đẹp hơn và có nhiều cái để mình trải nghiệm hơn là chỉ có vòng quanh với cái routine là đi học, đi làm, rồi một năm đi holiday được vài tuần, Bây giờ mình thay đổi cách nghĩ, nếu mà và vợ chồng Huyền plan để mà đi holiday thì Huyền đi ít nhất là 1 đến 2 tháng để thực sự là có thể tìm hiểu cái nơi mình đến, tìm hiểu văn hóa con người, và không cảm thấy mệt đi về, chứ bây giờ mà đi 2 tuần là rất là mệt.
Cái quỹ thời gian để mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này rất là có hạn, và đặc biệt cái quỹ thời gian để mà chúng ta được sống bên cạnh những đứa con của mình đó, lại càng có giới hạn hơn, có thể là chỉ 16 năm đến 18 năm thôi. Cho nên
Đúng rồi.
nếu mà cha mẹ có thể dành 18 năm cuộc đời đó để tận hưởng với con những cái trải nghiệm khác biệt trong cuộc sống, cùng với con làm những điều thật là phong phú đa dạng, thì đó quả là một cái cuộc đời mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà khi mà nói đến sự thay đổi á, thì rất là nhiều cha mẹ họ ngại. Bởi vì khi mà có con rồi đó, cha mẹ thường lo lắng là con mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đổi trường nè, kết bạn nè, thay đổi cái cuộc sống mới một cách đột ngột. Chị có suy nghĩ gì về điều này?
Thì dĩ nhiên là cha mẹ thì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo nhiều trước khi mình làm một việc gì đó. Vợ chồng Huyền thì thấy cái điều quan trọng là đừng làm gì đột ngột, và đừng có ép buộc. Vợ chồng mình có ý định chuyển nhà là bàn với các con từ lúc mà mình bắt đầu tìm nhà. Rồi khi mua được nhà, có kế hoạch chuyển nhà thì cũng không nên ép các con cùng đi cùng mình. Cho phép nó được có sự lựa chọn, nhưng mà thực ra nói là để cho nó có sự lựa chọn, để cho các con cảm thấy là được empower, có cái quyền quyết định. Nhưng dĩ nhiên là mình phải làm sao, là cha mẹ mà, thì mình phải làm sao để cái sự lựa chọn đó là hợp lý, và có các con có cái cảm giác là không bị bỏ rơi nhưng mà được cái quyền quyết định. Thì ví dụ như là vợ chồng mình cho phép các con chọn là chuyển nhà cùng vợ chồng mình và học trường mới, hoặc là các con có thể tiếp tục sống với bà ngoại ở Melbourne. Huyền vẫn còn mẹ ở Melbourne, tiếp tục đến trường với các bạn quen thuộc. Trước khi chuyển nhà vài tháng á, cả nhà du lịch đến cái thị trấn này một lần nữa, ở đây 2 tuần ăn chơi thỏa thích. Đức Ngọc cũng biết là các bạn sẽ chọn option nào sau cái chuyến ăn chơi này. Thì đó là cái cách mà mình, vợ chồng Huyền làm cho các con cảm thấy không có bị ép buộc đi cùng với bố mẹ. Cái này là sự lựa chọn của các con. Hai đứa ban đầu thì cũng rất là vừa lo và vừa thích. Dĩ nhiên là thích là được quay lại và sống cái nơi mà mình đã đến và tìm hiểu. Nhưng cũng lo về chỗ mới, rồi trường mới. Không biết bạn mới sẽ ra sao. Đâu cũng rồi vào đó. Các bạn hòa nhập khá là nhanh. Các bạn mới tham gia các hoạt động trong trường, các môn thể thao và hoạt động ngoại khóa như là võ, aikido. Huyền và các con vẫn tiếp tục tập, rồi tennis, rồi học vẽ. Qua cái kết quả học tập của hai bạn ở học kỳ 1 vừa rồi á, thì Huyền thấy là khá tốt. Ở cái trường này họ còn có cái Gold Award cho achievement, academic achievement và behavior, rồi attendance. Thì cái đó là cũng một điều mới, vì ở cái trường cũ ở Melbourne là họ không có celebrate những cái việc này. Cái điều quan trọng nữa Huyền cảm thấy á, khi mà có một cái sự thay đổi nào đó, cái điều quan trọng mình cần chuẩn bị cho cả cha mẹ và các con đó là cái tâm thần. Theo mình á, thì không có cái quyết định nào là đúng hay sai, vì chẳng ai đoán được ngày mai, đúng không? Mình handle cái result của cái quyết định đó như thế nào. Thì mình thấy là một khi mình đã quyết định chuyển nhà thì dù cái gì xảy ra sau đó thì không nên đổ lỗi cho cái việc chuyển nhà, thì mọi việc sẽ đâu vào đó và tốt đẹp. Đã có cái tâm thần như vậy á, thì mình nghĩ mọi việc còn lại đều có thể xem như là bình thường. Ví dụ như mình chuyển từ một ngôi trường này đến một ngôi trường khác, hay là mình chuyển công việc đang làm sang một công việc mới. Còn nói về cái xã hội và cái hệ thống giáo dục á, thì dĩ nhiên là ở đâu thì cũng có một cái sự khác nhau một chút. Nhưng mà đối với vợ chồng Huyền á, bây giờ không còn xem đó là cái thước đo của sự thành công nữa. Mình nên tìm hiểu để mình biết và để mình hòa nhập dễ hơn. Nhưng mà đối với vợ chồng mình đó, thì cái giáo dục và sự yêu thương trong gia đình mới là quan trọng nhất.
Thì đó là cả một cái hành trình mà chị Huyền cùng với anh Callum đã giúp cho các con của mình tự chuẩn bị. Đó là một cái lối sống mà nó không có phụ thuộc vào những cái tiện nghi sẵn có. Đó là những cái hành trình, những cái chuyến đi dài hơi đến khắp các nơi mà các con có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nước Úc, để cảm thấy là mình sẵn sàng sống ở bất kỳ ở nơi nào của nước Úc với một cái tâm thế tự tin, vui vẻ và trải nghiệm. Và Bích Ngọc nhận thấy là trẻ em á, thường cái sự thích nghi của chúng nó rất là cao, chỉ là do người lớn quá lo lắng thôi. Bởi vì con trẻ thì chỉ cần có cha mẹ là chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc, và bên cạnh đó là những cái trải nghiệm trong cuộc sống của chúng á, nó chưa có quá nhiều như người lớn, khiến cho chúng phải lo lắng như người lớn của mình. Khi mà mình đổi công việc nè, hay mình đổi qua một cái điều gì mới, mình rất là lo sợ đi ra khỏi cái vùng an toàn, cái vùng thoải mái của mình. Nhưng mà đối với con trẻ thì những cái trải nghiệm đó nó ít hơn, cho nên là chúng rất là háo hức và hạnh phúc đón nhận những cái mới hơn là người lớn. Nhưng mà chúng ta có quá nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống rồi.
Huyền Huyền đồng ý với Bích Ngọc tất cả những cái điều đó, nhưng mà không phải đứa trẻ nào nó cũng open cho cái việc thay đổi đó. Mình cũng có những người bạn là thích chuyển nhà nhưng mà các con không có muốn đi theo cùng. Mình hỏi cha mẹ là thế đã cho nó thời gian để nó tìm hiểu hay là nó được chơi đến cái vùng đó, nó chơi nó tìm hiểu chưa? Nếu mà chưa thì dĩ nhiên là các con không có muốn đi, tại vì nó chưa biết cái vùng đó là vùng nào, nó như thế nào, đúng không? Thì phải cho nó có thời gian được tìm hiểu, được sống ở đó, đến chơi holiday hay là một cái kỳ nghỉ dài để chúng nó có thể tìm hiểu thêm. Cũng phải cho nó thấy được là ai cũng có cái sự lựa chọn của mình. Bố mẹ lựa chọn là bố mẹ thích sống ở vùng này. Các con có thể có cái sự lựa chọn khác. Nhưng mà dĩ nhiên là đằng sau đó mình phải tạo ra những cái điều thú vị, trải nghiệm hay để mà các con thấy được và cùng muốn đi cùng với cha mẹ.
Nước Úc bao la và có rất là nhiều điều lý thú để trải nghiệm. Và như vậy thì cái việc sống ở nhiều tiểu bang khác nhau của nước Úc cũng mang lại những cái điều rất là phong phú, đa dạng. Thì với những gia đình nào họ đang còn băn khoăn trong cái việc là xê dịch, dịch chuyển đến một tiểu bang khác của nước Úc để sống, đặc biệt là với những gia đình có con á, thì chị Huyền có cái lời khuyên hay cái gửi gắm nào cho các bậc phụ huynh ạ?
Cha mẹ cần phải với các con đi trải nghiệm nhiều. Nếu mà mình chỉ có sống ở một nơi thì mọi người cứ nói là đi holiday. Đi thường là một thời gian ngắn, 1 tuần hoặc 2 tuần. Trong cái 1 tuần và 2 tuần đó, mọi người lại rất là muốn làm nhiều hoạt động, đi tham quan chỗ này chỗ kia nhiều nơi, rồi đến cuối ngày thì lại quá mệt mỏi. Cuối của cái chuyến đi holiday 1 tuần hay 2 tuần đó đó, nó là một cái cảm giác là mệt mỏi chứ không phải là relax. Nếu mà có ý định là muốn thực sự là muốn tìm hiểu một nơi nào đó đó thì nên đi lâu hơn, hoặc nếu không đi được lâu hơn đó thì nên chọn là đi tham quan một vài nơi và dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cái con người, cái văn hóa ở cái nơi mình đến. Bây giờ mọi người hay gọi cái đó là slow travel á. Sau cái chuyến đi như vậy á, các con và cả cha mẹ học hỏi được nhiều hơn mà quay về lại cảm thấy là relax hơn và mình nhớ được nhiều cái kỷ niệm ở cái nơi mình đến. Khi mà mình đi holiday á thì mình sẽ than là mình không có kết bạn, mình không có nói chuyện với nhiều người. Mình muốn khuyến khích mọi người đó là khi mình đi du lịch hay là mình đi đến một nơi mới thì cố gắng là tham quan những cái nơi mà có dân địa phương đến nhiều, nói chuyện với họ, trao đổi với họ, kết bạn mới. Tất cả những cái điều đó đó sẽ làm cho mình hiểu hơn về cái con người và văn hóa ở cái nơi mình đến. Mình quay về á, ví dụ như sau 12 tháng hành trình chu du của gia đình mình, khi mình quay về mình mới tự hỏi, vợ chồng mình hỏi với các con nữa, nếu như mà mình chọn một cái nơi để mà mình di chuyển đến và ở thì mình sẽ chọn nơi nào? Rất là ngạc nhiên khi mà các con và ngay cả mình nữa Nhớ lại cái nơi mà để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm và nhiều cái ấn tượng nhất đó là cái nơi mà mình kết bạn nhiều nhất. Cảm thấy là mình belong to cái community, tình cảm và tình bạn và lòng tốt với nhau á thì là cái nơi để lại nhiều cái ấn tượng cho gia đình mình nhất.
Rất là cảm ơn chị Huyền đã tham gia tiết mục Mái ấm gia đình của SBS Radio ngày hôm nay và chia sẻ cái hành trình mới của gia đình chị. Chúc cho chị và các con luôn tìm thấy những cái niềm vui mỗi ngày.
Cảm ơn Bích Ngọc và các khán giả của đài SBS.